Lễ đường.
Tôi muốn Matt đưa tôi xuống lối đi. Anh là người thân thiết nhất với tôi, một phụ huynh thực sự. Nhưng nếu anh làm vậy thì các viên chức người Dryly khác bảo đảm sẽ có một ngày tha hồ ầm ĩ. Maxina Loren sẽ nổi điên lên và lật đổ tôi ngay tức khắc. Nhưng ít nhất, Maxina Loren và những người Dryly khác không kiểm soát được những ai được vào phòng thay đồ của tôi. Duncan đứng đợi bên ngoài phòng ngủ cả buổi sáng, xua đuổi bất kỳ ai nếu không phải Willa và Matt. Những người khác có thể đợi để gặp cô dâu đến khi tôi bước vào phòng khiêu vũ. Được ông Gareth, cha của Willa, dẫn đi giữa hai hàng ghế. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả giờ trước. Sau cuộc nói chuyện với Finn, tôi không tài nào ngủ được. Mặt trời còn chưa mọc lúc tôi bật dậy và bắt đầu sửa soạn. Willa đến rất sớm để phụ, nhưng tôi tự biết cách xử lý mái tóc và trang điểm cho mình. Chị chỉ việc giúp tôi cài nút áo đầm cưới và cả cố gắng xoa dịu tôi. Nhưng đó cũng là tất cả những gì tôi cần. Willa nói nghe thật buồn. Em tái quá, em trắng bệch gần bằng bộ áo cưới của mình rồi. Chị ngồi bên tôi ở bục dưới chân giường. Đùi áo satin trắng dài thước tha lượn sóng quanh chúng tôi. Willa khéo xếp lại theo để đảm bảo không bị nhăn hay dây bẩn. Váy của chị cũng rất xinh, như những món đồ khác do tự tay chị lựa chọn. Nó có màu ngọc lục bảo thẫm với những họa tiết trang trí màu đen. Đừng làm con bé rối thêm, Matt nói khi Willa nỗ lực vuốt phẳng bộ đầm của tôi thêm lần nữa. Anh cứ quanh quẩn trong phòng tôi, nghịch cái khuy áo hay kéo lại cổ áo sơ mi. Willa ném cho anh cái nhìn bực bội, nhưng thả cho váy của tôi được yên. Em có làm gì đâu, đây là váy cưới của Wendy, em muốn con bé trông thật hoàn hảo. Anh Matt chỉ vào tôi, lúc này đang đưa mắt nhìn mông lung. Em đang làm cho nó lo thêm kìa. Chị chống chế. Nếu có ai làm con bé lo lắng thì chính là anh đó. Anh cứ lẩn quẩn trong phòng cả sáng nay. Xin lỗi. Anh thôi trò đi đi lại lại, nhưng không bớt xúc động tí xíu nào. Em gái bé nhỏ của anh sắp lấy chồng, sớm hơn anh tưởng nhiều quá. Anh lại vò mái tóc ngắn vàng hoe rồi thở dài. Em không cần phải làm thế này đâu, Wendy. Em biết mà, đúng không? Nếu em không muốn cưới cậu ta thì không cần phải làm thế. Ý anh là em không nên làm thế. Em còn quá trẻ để đưa ra quyết định cả đời như thế này. Willa nói, Matt, con bé biết mà. Anh lặp lại chuyện này cả ngàn lần hôm nay rồi. Matt lặp lại, xin lỗi. Duncan thận trọng mở cửa và thò đầu vào phòng. Công chúa, cô bảo tôi thông báo khi nào đến 1 giờ kém 15, bây giờ đã là 1 giờ kém 15 rồi. Tôi nói, cảm ơn Duncan. Willa nhìn tôi mỉm cười. Sao, em sẵn sàng chưa? Tôi thật thà thú nhận, em nghĩ mình sắp nôn ra mất. Willa nói, sẽ không nôn đâu, chỉ xúc động thôi, em sẽ ổn mà. Matt nói, chắc không phải xúc động đâu. Chắc Wendy không muốn làm chuyện này. Matt! Willa nạt rồi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt nâu của chị thật ấm áp và quan tâm. Wendy, em muốn thực hiện chuyện này không? Tôi nói chắc như đinh đóng cột, gật đầu. Có, em muốn. Chị đứng dậy, mỉm cười. Chị chìa tay ra với tôi. Được rồi, vậy cùng đến lễ cưới nào. Tôi nắm lấy tay Willa. Chị siết nhẹ, trấn an. Khi tôi đứng dậy, Duncan đứng bên cửa đợi chúng tôi, rồi khi tôi bắt đầu bước đi, anh ta lẹ làng gom đuôi áo lên để nó khỏi lết phết trên mặt đất. Matt nói, đợi đã, đây là lần cuối anh phải nói với em trước chuyện này, nên anh chỉ muốn nói. Anh ấp úng một lát, nắm lấy tay áo. Thật lòng có nhiều chuyện anh rất muốn nói. Anh đã quan sát em trưởng thành, Wendy. Em là một đứa nhỏ ngỗ nghịch. Anh bật cười đầy âu lo, còn tôi mỉm cười. Anh nói, và em lớn lên rực rỡ trước mắt anh. Em trở nên mạnh mẽ, thông minh, đa cảm và xinh đẹp. Anh không thể nào tự hào hơn về người phụ nữ mà em đã trở thành. Tôi lau vội mắt mình, Matt. Willa nói, chị cũng sụt sùi. Matt, đừng khiến con bé khóc. Matt nói, anh xin lỗi, anh không muốn làm em khóc. Anh biết em đã phải trải qua những gì để đến được lúc này. Nhưng anh muốn nói rằng dù bất kể chuyện gì xảy ra, hôm nay, ngày mai, bất cứ lúc nào, em sẽ luôn là em gái bé nhỏ của anh, cũng như anh luôn ở bên em, anh yêu em. Em cũng yêu anh, tôi nói rồi ôm chầm lấy anh Matt. Thật ngọt ngào, Willa nói khi anh buông tôi ra, chỉ tặng anh một cái hôn vội trước khi dẫn tôi ra khỏi phòng. Nhưng giá như anh nói trong mấy tiếng vừa qua, lúc không làm gì hết, giờ chúng ta phải đi thôi. May sao chúng tôi không bao giờ mang giày nên đi đến phòng khiêu vũ khá thoải mái. Chưa kịp đến nơi, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc vọng ra, dàn nhạc do Aurora sắp đặt, đang chơi bản sonat ánh trăng. Tôi nghe thấy tiếng xì xào của khách mời đang đến. Các phù dâu và phù rể đứng thành hàng ngay ngắn bên ngoài cửa lớn, đang đợi để được vào khi tôi đến. Gareth mỉm cười khi trông thấy tôi. Ông luôn tử tế với tôi nên tôi chọn ông là người đưa tôi trao vào tay chú rể. Willa nói khi chị trao tôi lại cho Gareth. Hãy dịu dàng với em ấy nhé ba, con bé đang lo lắng. Gareth cười rạng rỡ, vòng tay qua tay tôi. Đừng lo, ta hứa sẽ không để cháu vấp ngã hay sơ sẩy gì trên lối đi. Tôi cố nặn ra một nụ cười với ông. Cảm ơn bác. Một trong số những phù dâu cầm bó hoa loa kèn trao cho tôi. Cầm nắm thứ gì đó khiến tôi thấy dễ chịu hơn, như thể mình có thứ để neo đậu vào. Trong lúc người tham dự tiệc cưới bước xuống dọc theo lối đi, tôi cứ nuốt khan, tuyệt vọng nỗ lực chống chọi lại cảm xúc đầy ứ trong bụng mình. Chỉ là tô thôi mà, không có gì phải sợ. Anh ta là một trong số ít những người trên thế giới này mà tôi thật lòng tin tưởng. Tôi làm được, tôi có thể lấy anh. Willa vẫy tay với tôi trước khi chị đi về hàng ghế ngồi. Duncan ở phía sau kéo thẳng thớm đuôi áo cưới của tôi, rồi tiếng nhạc lên, tới cao trào. Đã đến lượt tôi tiến vào. Duncan lùi lại tránh xa chiếc áo cưới của tôi. Anh ta và Matt cùng mỉm cười khích lệ. Họ không muốn lẻn vào buổi lễ nên đành đứng chờ bên ngoài nhìn từ đằng xa. Tôi bước lên tấm thảm nhung xanh lá trải dọc theo lối đi. Cánh hoa hồng trắng rơi xuống theo bàn tay một cô bé tung hoa. Tôi tưởng như mình sắp ngất đi. Tấm thảm như kéo dài hàng dặm. Tôi vẫn không thấy khá hơn chút nào. Phòng vũ hội chật kín người. Họ đồng loạt đứng dậy và quay lại nhìn khi tôi đi vào. Chris và Rhiannon ngồi ở dãy sau chót. Rhiannon vẫy tay điên cuồng khi trông thấy tôi. Tôi biết rất nhiều người nhờ vào công việc điều hành lâu đài, nhưng lại có rất ít bạn. Tove đứng bên lễ đường, coi bộ cũng lo lắng y hệt tôi. Không hiểu sao lại làm tôi nhẹ nhõm hơn. Chúng tôi đều sợ hãi, nhưng lại đồng cảnh ngộ. Elora ngồi gần hàng ghế trước, là người duy nhất không đứng dậy trong số quan khách. Rõ ràng là do bà yếu quá, không gượng nổi. Việc bà có thể có mặt nơi đây cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Và bà mỉm cười khi tôi đi qua. Một nụ cười chân thành khiến trái tim tôi xao động. Tôi bước lên hai bậc thang, lại gần lễ đường, rời xa Gareth, rồi đến lượt Tove nắm lấy tay tôi. Anh siết nhẹ, rồi trao cho tôi một nụ cười tế nhị khi tôi đứng bên cạnh. Willa tiến lại sau lưng tôi, vuốt phẳng áo váy của tôi lần nữa. Tove nói, anh đây. Tôi cũng đáp lại, vâng. Marcus Ben nói, mọi người có thể ngồi. Ngoài nhiệm vụ sắp xếp cho những đứa trẻ thay thế, ông còn được bổ nhiệm dẫn dắt cho các đám cưới ở Tralee. Ông đứng trước mặt chúng tôi, mặc lễ phục trắng, lo âu, mỉm cười. Giáo đoàn ngồi đằng sau chúng tôi, nhưng tôi cố gạt họ ra khỏi đầu óc. Tôi kiềm chế để không lướt mắt nhìn xuống đám đông, nhưng Finn không có trong số những người tham dự. Ba anh ở đây, đứng gác gần cửa lớn, nhưng dám cá là Finn lại ra đi. Anh có công chuyện cần giải quyết, và tôi cũng đã chấm dứt mọi thứ với anh rồi. Marcus Ben nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây để cùng chứng kiến cuộc hôn nhân được ban phúc của người con trai và người con gái này, cuộc hôn nhân được tán dương giữa mọi người. Vì vậy, không được tỏ thái độ khinh suất hay coi nhẹ, mà hãy tôn kính, thận trọng và trang nghiêm. Ben toàn nói tiếp, nhưng một tiếng động rền vang làm rung chuyển toàn cung điện. Tôi giật mình, ngoái nhìn lại cửa chính, y như những người khác. Matt đang đứng bên ngoài cánh cửa mở toang, nhưng Duncan lại chạy hộc tốc xuống sảnh lớn. Will la hỏi, nói thay ý nghĩ của mọi người trong phòng, cái gì thế? Duncan la lớn, anh ta xuất hiện ở lối đi. Công chúa, họ đang đến vì cô. Tôi hỏi, cái gì? Tôi thảy bó hoa cầm tay qua một bên, túm gọn bộ váy rồi hối hả chạy xuống. Will la gọi với theo tôi, nhưng tôi lờ đi. Nhưng mới kịp chạy đến nửa chừng lễ đường, giọng nói vang dội của Oren đã vang lên. Oren nói, chúng ta đến đây không phải vì bất kỳ ai. Nếu đây là việc không minh bạch, ta đã không thèm xuất hiện. Tôi khựng lại ở giữa lễ đường, loay hoay lúng túng, và Oren xuất hiện ngay lập tức. Duncan và Matt phóng lại chỗ ông ta, nhưng hai tên Vitra đi cùng Oren túm lấy họ. Ngay khi hai tên vệ sĩ chạm vào Matt, tôi liền giơ tay lên sử dụng năng lực của mình, ném chúng và ngược ra đằng sau. Oren mỉm cười, ấn tượng lắm công chúa. Ông ta vỗ tay, âm thanh đùng đục bởi găng tay da màu đen. Mái tóc dài, đen bóng, óng ánh, hệt như của Elora trước đây, nhưng đôi mắt lại đen kịch như than. Tôi không có ý định để Oren đứng yên ở đó. Tôi muốn quật ông ta ngã vật ra đằng sau để ông cảm nhận được hết năng lực trong tôi, nhưng không được. Người Vitra mạnh hơn Trily, đặc biệt là Oren. Tôi từng bảo, năng lực của tôi sẽ chẳng thấm tháp vào đâu trên người ông ta. Matt và Duncan đứng dậy vẫn còn choáng váng bởi đòn phản công tức thì của tôi. Sarah, vợ của Oren, đứng sát phía sau ông ta. Bà lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống. Cả bà và Oren đều mặc đồ đen. Lựa chọn trang phục như vậy khi đến một đám cưới có kỳ cục quá không? Tôi hỏi. Ông muốn gì? Ta muốn gì à? Oren bật cười, dang hai cánh tay ra. Đây là đám cưới của con gái duy nhất của ta. Ông ta tiến lên phía trước, quân cận vệ vội lao theo rồi ngã rạp trên nền đất. Giá như tôi có thể tập trung hết năng lượng lên Oren nếu cần thiết. Tôi ra lệnh, giơ tay lên trước mặt ông ta, dừng lại. Nếu còn tiến tới, tôi sẽ cho ông văng xuyên qua trần nhà đó. Trần phòng khiêu vũ được làm hoàn toàn từ thủy tinh, nên nghe cũng không có gì đặc biệt lắm, dù tôi cũng không dám chắc mình làm được. Dường như Tove đang đứng sau lưng tôi, nhờ vậy tôi có thêm tự tin. Oren gườm gườm. Xem nào công chúa, đây là cách con chào đón cha mình sao? Tôi nói, nếu xét đến chuyện ông từng bắt cóc và hạ sát tôi có chủ đích, thì vâng, đây quả là lời chào thích hợp nhất. Oren đặt tay lên ngực. Ta không bao giờ làm gì cả, nhưng nhìn ta này, ta đến mà không có lấy một tên lính nào, chỉ có vợ ta và hai cận vệ hộ tống. Không còn gì khác. Ta bảo đảm với con, công chúa, ta sẽ giữ vững hiệp ước giữa hai ta lâu nhất có thể. Ta sẽ không tấn công con hay người dân của con trên đất Foranin này. Đổi lại, tất nhiên, con cũng phải thực hiện như vậy. Đôi mắt Oren lấp lánh. Ông ta đang nhạo báng tôi. Ông ta muốn tôi giấy lên tấn công trước để làm ông ta bị thương. Rồi họ có cớ mà trả miếng. Nếu tôi làm vậy thật, chính tôi sẽ khơi mào một cuộc chiến cả trong lẫn ngoài giữa người Vitra và người Trily, trong lúc chúng tôi lại chưa sẵn sàng gì cả. Tôi có đủ khả năng phòng vệ cho chính mình và vài người nữa, nhưng tất cả cận vệ và người truy tìm đã đi cả rồi. Nếu Oren còn có vài tên Vitra nữa chực chờ trong những cánh khác bên ngoài Forenning, người Trily sẽ bị tàn sát, đám cưới của tôi sẽ hóa thành biển máu. Tôi nói, theo hiệp ước của chúng ta, tôi yêu cầu ông rời khỏi đây. Đây là việc riêng tư, ông không được mời. Oren nói, làm bộ bị tổn thương. Nhưng ta đến để dẫn con đi trong lễ đường. Ta vượt nghìn trùng đến là vì con. Tôi nói, quá muộn rồi. Và trước hết, tôi chưa bao giờ là con ông. Ông không có quyền gì để dẫn tôi đi. Oren hỏi, vậy thì ai ở đây đã chiếm hữu con đến mức có quyền làm vậy? Elora thét lên. Mọi người trong phòng đồng loạt hướng ánh mắt về phía bà. Oren, để con bé yên. Bà đứng dậy từ phía bên kia của lễ đường, gần với bàn lễ. Gareth đứng sau bà. Tôi dám chắc Gareth đứng đó để đỡ lấy phòng khi bà quỵ ngã. Nhưng hiện giờ có vẻ ông chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Oren mỉm cười gian xảo. À, nữ hoàng của tôi, bà đây rồi. Elora nói, ông vui đủ rồi, giờ đi đi, chúng tôi chứa chấp ông vậy là rộng lượng rồi. Ông ta bật cười khinh khỉnh. Nhìn bà kìa, bà đúng là buông thả bản thân quá nhỉ? Giờ nhìn bà y như mụ phù thủy già mà ta đã biết từ rất lâu rồi. Tôi quát lên. Đủ rồi, tôi đã tử tế yêu cầu ông ra đi. Tôi sẽ không yêu cầu lại lần nữa đâu. Oren nhìn tôi từ dưới lên trên, phán đoán độ chân thật của tôi, khiến tôi gồng mình thủ thế. Cuối cùng, ông ta nhún vai như thể chẳng có gì đáng nói. Oren nói, rất hợp với con, công chúa, nhưng nhìn mẹ con thì biết, không lâu nữa sẽ đến lúc con trở thành nữ hoàng, rồi ta sẽ gặp lại con sớm thôi. Oren dậm bước đi, tôi hạ tay xuống, nhưng ông ta đã khựng lại. Oren ngoái lại nhìn tôi. Một điều nữa, công chúa, ta tin một cọng rác của ta đã trôi dạt đến đây. Nó là một thứ phiền phức tồi tệ, nhưng nó vốn thuộc về ta, nên ta vẫn mong nó trở lại. Tôi nói, dư biết sẽ không đời nào trả Loki về lại tay ông ta. Rõ ràng tôi không hiểu ông đang nói về cái gì. Tôi đã thấy những gì ông ta làm với Loki, và tôi sẽ không để cho những chuyện như thế xảy ra lần nữa. Oren nói, không biết ông ta có tin tôi hay không. Nếu nó có thể gượng dậy, trả nó về đây cho ta. Tôi nói qua quýt, tất nhiên. Oren quay ra và hiên ngang bước đi, không thèm đợi Sara. Bà trao cho tôi một nụ cười ngượng ngập trước khi bắt kịp Oren. Cận vệ của ông ta cuối cùng cũng nhổm dậy từ sàn nhà rồi vội vã đuổi theo. Tôi nghe Oren nói gì đó khi họ biến mất, nhưng không thể hiểu nổi. Duncan đứng ở lối đi, tôi dùng giao tiếp bằng tinh thần để bảo anh ta phải chắc ăn rằng Oren và Sara đã đi xa. Những người còn lại đang dồn ánh mắt về phía tôi, chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi muốn gục xuống, buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không tài nào làm được. Tôi không muốn họ biết rằng mình đã bị xáo động thế nào, rằng tôi sợ hãi cha mình sẽ ra tay với chúng tôi. Tôi không thể làm gì khác để ngăn chặn ông ta. Tôi nói, nghe tỉnh táo đến kinh ngạc, rồi tôi gửi đến các khách mời nụ cười lịch sự nhất. Xin thứ lỗi vì đã bị cắt ngang, nhưng đã qua rồi. Tôi tin chúng ta còn một đám cưới cần tiếp tục. Tôi quay về phía Tove, vẫn giữ nụ cười trên môi. Chắc chắn anh vẫn còn có em. Anh đáp lại nụ cười của tôi. Dĩ nhiên. Tove chìa cánh tay ra, tôi liền đón lấy. Chúng tôi quay trở lại lễ đường. Dàn nhạc lại bắt đầu tấu lên bản sonat ánh trăng. Làm sao mà em đứng vững thế được? Tôi khẽ khàng hỏi khi chúng tôi bước lên mấy bậc thang dẫn đến bàn lễ. Tôi thì thầm. Tốt thôi, kết hôn coi bộ cũng không có gì đáng sợ nữa. Chúng tôi đứng trước mặt Pakistan. Tôi ngoái lại nhìn sau lưng mình. Duncan vẫn đứng gác ở lối đi, thì thầm bảo, xong rồi. Tôi mỉm cười cảm kích với anh ta, rồi trở lại nhìn vị Marcus. Pakistan hỏi. Vậy ta nên bắt đầu với lời thề nhỉ? Công chúa Marcus, xin hãy quay lại nhìn nhau. Tôi nhìn Tove, gượng một nụ cười để giấu đi nhịp tim đang đập dồn trong ngực. Với vài từ đơn giản và nghi thức trao nhẫn, tôi thề nguyện sẽ làm vợ anh cho đến suốt đời. Chúng tôi kết thúc phần nghi lễ bằng một cái hôn nhanh và từ hàng ghế khách mời òa ra tiếng vỗ tay rần rần. Tạm nghỉ. May sao, giữa lễ cưới và tiệc chiêu đãi có một giờ nghỉ chóng vánh trong khi chờ đợi người ta dọn dẹp ghế ngồi, đặt bàn và sàn khiêu vũ. Tôi không biết các tân nương khác nghỉ ngơi ở đâu, nhưng tôi chọn thu mình trong phòng tắm gần nhất với Willa. Tôi tát nước lạnh lên mặt, giữ cho đầu óc tỉnh táo. Dù như thế có làm Willa khó chịu. Tôi lau khô mặt với khăn giấy, cảm thấy khá hơn một chút. Rồi Willa vội vã, tô trát lớp trang điểm lại cho tôi. Chúng tôi rời phòng tắm vừa kịp lúc để Tô và tôi xuất hiện ở cổng lớn với tư cách chồng vợ. Khi chúng tôi bước vào, Gareth đứng dậy, trân trọng giới thiệu công chúa Wendy Croner và Đức Lang Quân Tô trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của mọi người. Không biết người ta làm thế nào mà phòng khiêu vũ trở nên tuyệt mỹ trong một khoảng thời gian ngắn đến thế. Đây chính là những gì tôi sẽ mường tượng ra nếu là kiểu thiếu nữ mơ mộng về một đám cưới như truyện thần tiên. Những ngọn đèn treo được thắp lên lúc làm lễ giờ đã tắt. Cả căn phòng lấp lánh ánh sáng thần tiên, giăng giăng khắp nơi. Những ngọn nến lung linh trên bàn, hương hoa loa kèn thoang thoảng khắp phòng. Mọi người đứng xem tôi và Tô khiêu vũ điệu đầu tiên trong nền nhạc At Last của Etta James. Tôi đã để Tô lựa chọn và anh ta là người hâm mộ Etta James. Chúng tôi đã có một vũ điệu hoàn hảo nhờ vào vô số những bài tập của vũ sư Willa để đảm bảo sự trôi chảy nhất, chứ không phải do phép màu. Vũ điệu kết thúc, dàn nhạc giao hưởng quay lại vai trò của mình, chơi một bản nào đó của Bach. Thật hạnh phúc nếu khiêu vũ với tôi cả đêm, nhưng ngay khi điệu đầu tiên kết thúc, mọi người ùa hết ra sàn, tôi phải nhảy với bất kỳ ai đưa ra lời mời. Gareth giành điệu đầu tiên với tôi, còn Aurora nhảy với tôi. Mẹ tôi hiển nhiên sẽ không nhảy với anh ta, nhưng bà vẫn ở đó để tiếp khách. Tôi tưởng chừng bà sẽ thức suốt đêm, dầu cho đang yếu ớt và mệt mỏi cỡ nào. Sau lời nhận xét mỉa mai của Oren, bà phải ráng chứng minh mình vẫn khỏe mạnh, dù sự thật không hẳn thế. Willa chèn vào để nhảy với tôi một lát, rất dễ chịu, chỉ làm tôi bật cười và bình tâm hơn. Đôi vai tôi đã gồng lên vì căng thẳng, hẳn nó sẽ rã rượi vào cuối ngày. Tôi nhắc thấy Mark, Chris, Rhiannon và Duncan đang ngồi cùng bàn phía sau khi một vị Magis đang xoay tôi theo vòng tròn. Tôi muốn lĩnh khỏi vũ hội để dành chút thời gian với bạn bè. Có điều nếu tôi thôi khiêu vũ thì tôi phải đi qua từng bàn một để tiếp chuyện với khách khứa. Đó là việc duy nhất mà tôi cho là đáng sợ hơn cả khiêu vũ. Tôi vừa bực bội vừa ngạc nhiên khi nhận ra rằng có rất nhiều người tận dụng cơ hội gặp mặt để trao đổi với tôi về dự thảo này, muốn được thông qua, gia đình kia muốn gửi gắm con cái vào, hay than phiền về thuế má. Giá như có vũ điệu nào đó giúp tôi quên đi tất cả, dẫu mọi thứ trong đời tôi có xoay hết quanh chuyện chính trị đi nữa. Viên thủ tướng nhảy vào khiêu vũ với tôi, điệu bộ hết sức tự nhiên. Tôi cứ phải gồng mình giữ khoảng cách một cánh tay, nhưng ông ta cứ sấn sổ áp sát vào. Cũng khó mà né được thân hình đầm đìa mồ hôi của ông ta vì cái bụng to phệ kia. Dám chắc là trên lưng tôi sẽ có một vệt mồ hôi khi bàn tay núc ních kia cứ cố kéo tôi lại gần. Cô trông rất, rất xinh xắn đêm nay công chúa ạ. Ông ta nói, tôi căm ghét cái ánh mắt thèm thuồng đang dán vào mình, nó làm tôi sợn hết gai ốc. Cảm ơn. Tôi buộc mình mỉm cười, dù rất khó để làm chuyện đó. Ông ta liếm đôi môi đã sẵn ướt nhần mồ hôi. Tôi thật lòng hy vọng cô chấp nhận lời mời của tôi. Nhớ không, lần cuối chúng ta khiêu vũ đó mà, tôi đã đề nghị cô và tôi. Tove nói xuất hiện bên cạnh tôi. Thứ lỗi, tôi muốn khiêu vũ với vợ mình nếu ông không phiền. Vâng, tất nhiên rồi. Viên thủ tướng cúi đầu chào rồi bước đi, chẳng buồn che giấu vẻ bực bội trên gương mặt bóng mỡ của mình. Tôi nói lúc Tove nắm lấy tay tôi. Cảm ơn anh. Tove tỏ vẻ khó chịu. Đừng có khiêu vũ với ông ta nữa, xin em đấy, tránh xa lão ta hết mức có thể. Tôi nói rồi trao cho Tove một ánh mắt kỳ lạ. Đồng ý, mà tại sao thế? Tove nhăn mặt, rồi liếc ngược lại viên thủ tướng, giờ đang tọng vào mồm một miếng bánh kem nữa. Lão là một kẻ không thể chấp nhận được. Lão là kẻ có suy nghĩ đồi bại, đê hèn nhất tôi từng biết. Lão lại trở nên ồn ào hơn khi đến gần em. Những chuyện kinh tởm lão có thể làm với em. Nói đến đây, tôi rùng mình. Tôi hỏi, sao cơ, sao anh biết? Em tưởng anh không đọc được ý nghĩ kia mà. Tôi nói, tôi không thể, tôi chỉ nghe thấy khi người ta đang toan tính, mà lão toan tính lúc hào hứng. Chán cái là tôi đã dành cả ngày để vận chuyển đồ đạc nên năng lực của tôi có yếu đi. Tôi chỉ nghe vừa đủ thôi. Vậy mà tôi nghe từ lão rất to và rõ. Tôi hỏi, tự cảm thấy tẩm lợm khi đã để gã thủ tướng chạm vào mình. Lão xấu xa đến thế à? Tôi gật đầu. Lão rất kinh khủng. Ngay khi có cơ hội phải tống khứ lão ra khỏi chức vụ của mình, ra khỏi Foreigning luôn càng tốt. Tôi không muốn lão lãng vãng gần người dân của chúng ta. Tôi tán thành. Ừ, chắc chắn rồi. Em đã lên kế hoạch tống lão đi. Tove nói, mỉm cười với tôi. Tốt, chúng ta đang hợp tác với nhau mà. Bỗng có tiếng xì xầm lan ra trong đám đông. Tôi nhìn quanh quất để xem thử chuyện lao xao này là gì. Rồi tôi thấy anh ta lướt qua những dãy bàn như thể chỉ có một mình nơi đây. Loki đã mạo hiểm đi xuống từ chỗ ẩn náu ban đầu ở khu phục vụ. Vì đã được ân xá nên anh ta không còn bị canh gác nữa, mà hoàn toàn tự do đi đâu tùy thích. Nhưng tôi không hề mời anh ta đến đám cưới. Dù đang khiêu vũ cùng Tove, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Loki. Anh ta đi quanh sàn nhảy, đến chỗ đặt thức ăn nhẹ, nhưng vẫn nhìn tôi chằm chằm, làm tôi nhớ đến một con thú săn đang theo dõi con mồi. Loki lấy một ly rượu vang từ bàn ăn, mắt vẫn không rời tôi, ngay cả lúc uống. Một vị Makis khác đi đến và mời tôi khiêu vũ, nhưng tôi chỉ kịp để ý khi đổi bạn nhảy từ Tove. Tôi cố tập trung vào người mình đang nhảy cùng, nhưng ở ánh mắt của Loki có gì kỳ lạ khiến tôi không thể làm ngơ được. Nhạc chuyển sang giai điệu hiện đại hơn, hẳn là Willa đã yêu cầu dàn nhạc điều này. Chị khăng khăng là nếu chỉ chơi nhạc cổ điển thì quá nhàm chán. Lời xì xầm chìm xuống, mọi người quay lại khiêu vũ và trò chuyện. Loki hớp thêm một ngụm rượu vang rồi đặt ly xuống, đi ngang qua sàn nhảy. Mọi người dạt ra xung quanh anh ta, không biết vì nể hay sợ. Loki vận đồ đen từ trong ra ngoài, kể cả áo thun. Tôi không rõ anh ta lấy quần áo từ đâu ra, nhưng nhìn cũng có vẻ lịch lãm. Loki hỏi người bạn nhảy, nhưng ánh mắt lại dán vào tôi. Tôi có thể nhảy điều này được không? Tôi cũng không biết là anh có được phép hay không. Vị Marquis tỏ ra lóng ngóng, nhưng tôi đã tách ra khỏi ông. Tôi nói, không, được mà. Ngập ngừng, vị Marquis lùi lại để Loki nắm lấy tay tôi. Sống lưng tôi chợt lạnh, đi khi anh ta đặt tay lên, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản và vịn vai bàn nhảy. Anh biết mình không được mời đến mà. Tôi nói, Loki chỉ nhếch mép cười trong lúc chúng tôi cùng nhau khiêu vũ. Vậy thì đá tôi ra đi. Tôi ương bướng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ khiến anh ta bật cười mà thôi. Biết đâu đấy. Loki nói, ôi buổi tiệc này mà không có tôi sẽ nhàm chán lắm đây. Tôi hỏi, vậy thì anh chưa nghe về lúc làm lễ đúng không? Oren đã đến để chúc mừng tôi. Loki nói, đôi mắt nâu nhạt chợt trở nên nghiêm trọng. Tôi có nghe một trong số lính gác nói, họ nói cô đã thể hiện rất tuyệt vời và tự bảo vệ lấy mình. Tôi nhún vai, dù sao tôi cũng đã cố gắng, ông ta đang kiếm anh. Loki hỏi, đức vua á? Tôi gật đầu. Cô định giao tôi cho ông ta à? Tôi vẫn chưa quyết định được. Tôi bông đùa, Loki lại mỉm cười, xóa tan vẻ nghiêm trọng tạm thời trên gương mặt. Mà anh có được bộ đồ này từ đâu? Loki nói, tin cũng được, từ người bạn đáng yêu của cô, Willa. Cô ta mang đến một lô một lốc quần áo đêm qua. Tôi hỏi vì cớ gì mà lại rộng lượng thế thì cô ta bảo rằng sợ tôi sẽ chạy rong không mảnh vải. Tôi mỉm cười, dám lắm. Sao anh lại mặc đồ đen đến thế này? Bộ anh không biết mình sẽ đi dự đám cưới à? Anh ta nói, cố tạo ra một vẻ mặt buồn bã. Ngược lại, tôi đang than khóc cho đám cưới này. Tôi hỏi, ồ, vì đã quá trễ hả? Không, công chúa, không bao giờ là quá trễ. Dù giọng nói nghe nhẹ tên, nhưng ánh mắt của Loki lại rất nghiêm túc. Một anh chàng phù rể chợt lên tiếng, tôi chen ngang được không? Loki nói, không, không được. Tôi toàn quay đi thì anh ta nhanh tay giữ lại. Tôi thốt lên, tròn mắt, Loki. Loki nói, quay sang nhìn người mới đến. Tôi vẫn đang nhảy với cô ấy, đợi tôi xong rồi thì anh mới có được cô ấy. Loki, tôi lặp lại, nhưng anh ta đã kịp xoay tôi theo hướng khác. Anh không làm vậy được. Loki toét miệng cười. Vừa mới làm đó thôi. Ồ, công chúa, đừng tỏ ra hoảng hốt vậy. Tôi đã sẵn là hoàng tử nổi loạn bên đối phương của cô rồi. Tôi không thể làm gì hơn để xóa đi hình ảnh của mình được. Tôi thẳng thừng, anh có thể xóa bay hình ảnh của tôi đó. Loki nói, lần này anh ta có vẻ hoảng hốt. Không bao giờ, tôi chỉ đang cho họ thấy nhảy là như thế nào thôi mà. Loki bắt đầu kéo tôi xoay tròn trên sàn theo những hình cung lớn, đùi váy lượn sóng quanh gót chân tôi. Anh ta quả là một vũ công tài ba. Chúng tôi di chuyển duyên dáng và lẹ làng, đến nỗi mọi người phải dừng lại để ngắm nhìn. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Một công chúa phải khiêu vũ như thế này vào ngày cưới chứ. Bài hát kết thúc, chuyển sang một bản nhạc của Mozart. Loki chậm dần, gần như dừng lại, nhưng vẫn giữ lấy tôi trong cánh tay. Cảm ơn, tôi nói, mặt tôi ửng hồng lên vì khiêu vũ. Tôi có phần bị hụt hơi, điệu nhảy tuyệt lắm. Loki nhìn tôi chằm chằm. Không có gì, cô đẹp lắm. Thôi đi, tôi nói, ngoảnh mặt tránh lời khen của anh ta, hai má đỏ lựng. Loki hỏi, mỉm cười dịu dàng. Sao lại phải đỏ mặt? Người ta khen cô xinh đẹp cả ngàn lần một ngày kia mà. Tôi đáp, không giống nhau. Loki nhại lại. Không giống nhau à? Vì sao? Vì cô biết họ không thật lòng như tôi, phải không? Chúng tôi đứng im, không ai nói gì. Gareth bỗng chen đến gần. Ông mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không tỏ ra vui vẻ gì. Gareth hỏi, tôi làm phiền được chứ? Loki đáp, rũ bỏ sự mãnh liệt vừa có và cười rạng rỡ với Gareth. Vâng, cô ấy là của ngài đây, thưa quý ông. Hãy lo cho cô ấy. Anh ta vỗ vào cánh tay Gareth một cái, rồi thoáng mỉm cười với tôi trước khi trở lại bàn ăn nhẹ. Gareth hỏi khi chúng tôi bắt đầu khiêu vũ. Hắn làm phiền cô à? Tôi lắc đầu. Không ạ, anh ta chỉ... Tôi chừng lại vì không biết anh ta đã làm gì. Tôi quan sát Loki trong lúc anh ta nhấp một ly rượu vang nữa, rồi rời khỏi phòng khiêu vũ, cũng chóng vánh, hệt như lúc anh ta bước vào. Gareth hỏi, cô chắc chứ? Tôi mỉm cười trấn an ông. Vâng, ổn mà, sao vậy? Khiêu vũ với anh ta thì cháu gặp rắc rối à? Ông nói, ta không nghĩ vậy. Đám cưới của công chúa mà, cô phải được vui chứ. Nếu đó là chú rể thì tốt, nhưng... Gareth nhún vai. Tôi hỏi, Elora sẽ không giận chứ ạ? Gareth nói, nghe buồn buồn. Elora không còn hơi sức đâu mà giận nữa. Đừng lo về bà ấy. Cô có đủ sức để giải quyết mọi chuyện. Tôi nói, cảm ơn bác. Tôi nhìn quanh quất trên sàn nhảy. Willa lại khiêu vũ với Tove. Rồi khi chị bắt gặp ánh mắt của tôi, chị ném cho một cái nhìn như, cái quái gì thế? Tôi cho là nó liên quan tới điệu nhảy của tôi với Loki, nhưng tôi có vẻ không buồn phiền gì mấy. Ít ra đó cũng là vấn đề.